Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Ngay bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, 23 tháng 2, 2015. Tại Thái Lan, hai sinh viên bị kết án tù vì diễn kịch chỉ trích nền quân chủ. Thái tử Nhật Bản tuyên bố cần có cái nhìn đúng đắn về lịch sử. Kiev chỉ rút vũ khí hạng nặng một khi miền đông Ukraine hoàn toàn im tiếng súng. Phim Birdman, Người chim, đại thắng trong mùa Oscar 2015. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bộ phim tài liệu Citizen Four đoạt giải Oscar, vinh dự tối cao cho những người bất khuất. Kính thưa quý vị, Thái Lan kết án tù hai sinh viên vì diễn kịch chỉ trích nền quân chủ, thêm một vụ tiêu biểu cho chiến dịch trấn áp tự do ngôn luận của chính quyền quân sự Bangkok. Ngày hôm nay, hai sinh viên Thái đã bị kết án 2 năm rưỡi tù vì đã tham gia diễn một vở kịch có nội dung bị đánh giá là bôi xấu chế độ quân chủ. Đây là những bản án mới nhất trong tổng số 9 án tù vì tội khi quân từ khi quân đội lên nắm quyền sau cuộc đảo chính hồi tháng 5 năm ngoái. Từ thủ đô Bangkok, thông tín viên Arnaud Dubus gửi về bài tường thuật.
Patiwat Sarayem, 23 ans, et Pantip Mankong, 26 ans.
Patiwat Sarayem, 23 tuổi và Pantip Mankong, 26 tuổi, năm 2013 đã tham gia diễn xuất trong vở kịch có tiêu đề Vợ của sói với nội dung hài hước châm biếm một nền quân chủ hư cấu. Các thẩm phán đã kết luận vở kịch trên đã làm tổn hại nền quân chủ. Ngay khi tuyên án, một cảnh tượng xúc động đã diễn ra khi gia đình và bạn bè hai thanh niên Thái Lan quay xung quanh họ. Pontit, nữ sinh viên và nghệ sĩ, nói rằng nhà tù không làm cô sợ hãi mà chỉ càng khiến cô thêm yêu quý tự do. Từ khi xảy ra cuộc đảo chính hôm 22 tháng 5 năm 2014, các vụ bắt bớ vì tội khi quân ngày càng nhiều. Một trong số trường hợp gần đây nhất là một người đàn ông đã 70 tuổi bị truy tố vì đã dám nêu ra trong một cuộc hội thảo nhiều hình thức quân chủ khác nhau. Tập đoàn quân sự tự nhận có sứ mệnh bảo vệ nền quân chủ trước mọi chỉ trích. Điều này đã dẫn đến hiện tượng triệt tiêu hoặc né tránh mọi thảo luận liên quan đến thiết chế của triều đình. Bản thân vua Thái Lan trong quá khứ đã từng tuyên bố rằng đáng lẽ cũng nên cho phép phê bình ông. Nhưng ở tuổi 87, sức khỏe của nhà vua đang yếu dần và tiếng nói của ông không còn được lắng nghe nữa.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Tại Nhật Bản, Thái tử Naruhito đã gián tiếp chỉ trích Thủ tướng Shinzo Abe muốn cải tổ bản hiến pháp chủ hòa, họp báo vào sáng nay ở Tokyo nhân ngày lễ sinh nhật lần thứ 55. Thái tử Nhật Bản cho rằng người Nhật cần có một cái nhìn khiêm tốn về quá khứ, trong cương vị của một người mai sau sẽ lên kế vị vua cha, hoàng tử. Naruhito mong muốn là nước Nhật phải gắn bó với những giá trị hòa bình, bởi nước Nhật đã được xây dựng và phát triển trên nền tảng của một bản hiến pháp chủ hòa. Thái tử Nhật quan niệm nhìn thẳng vào quá khứ lịch sử là một cách khiêm tốn, và đó là một điều hết sức quan trọng. Tuyên bố nói trên đã được coi như một lời chỉ trích gián tiếp nhắm vào Thủ tướng Abe vào lúc mà Tokyo đang chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc chiến tranh. Thủ tướng Nhật Bản nhìn nhận những sai lầm của quân đội Nhật Hoàng trong thời kỳ chiến tranh, quá khứ nhạy cảm đối với hai nước láng giềng là Trung Quốc và Hàn Quốc, đặc biệt là trên hồ sơ gái giải sầu cho lính Nhật. Thế nhưng ông Abe cũng chủ trương rằng Nhật Bản không nhất thiết phải luôn luôn quỳ gối trước quá khứ đó. Thủ tướng Abe đang vận động để cải tổ bản hiến pháp chủ hòa đã được áp dụng từ sau đệ nhị thế chiến, sự kiện hai công dân Nhật Bản gần đây đã bị quân thánh chiến sát hại ở Trung Đông, tạo đà cho chính phủ Nhật thúc đẩy tiến trình sửa đổi hiến pháp nói trên. Nhật Hoàng cũng như các thành viên trong hoàng tộc Nhật Bản không đóng một vai trò chính trị quan trọng, thế nhưng những phát biểu từ hoàng cung đều mang ý nghĩa biểu tượng đối với công luận trên xứ hoa anh đào. Cũng tại Nhật Bản hôm nay, Bộ trưởng Nông nghiệp đã phải từ chức vì bê bối tiền bạc. Ông Nishikawa đã xin từ chức sau khi thừa nhận là có những bất thường trong việc nhận tiền, nhận quà biếu. Cũng vì bê bối tiền bạc mà năm ngoái hai thành viên trong nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã phải mất chức.
Hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe giải thích với báo chí rằng ông Koya Nishikawa đã chọn cách rút khỏi chức vụ Bộ trưởng Nông nghiệp để vụ việc của ông không làm xáo trộn các cuộc thảo luận ở nghị viện. Thủ tướng Nhật cho biết đã bổ nhiệm người thay thế là ông Ishimasa Hayashi, người đã từng kinh qua trách nhiệm này. Ông Bộ trưởng vừa phải từ chức thú nhận đã được tặng 1 triệu yên, tức là khoảng 8.000 đô la Mỹ từ một công ty thuộc tập đoàn sản xuất đường. Đáng chú ý là tập đoàn này cách đây ít tháng đã được Bộ Nông nghiệp Nhật trợ cấp 1,3 tỷ yên cho việc sản xuất. Sản xuất đường của Nhật là một trong 5 ngành chủ chốt mà Tokyo không muốn nhượng bộ trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ về Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Ông Nishikawa còn bị tình nghi đã nhận quà tặng tương đương với số tiền kể trên từ một công ty chế biến gỗ. Công ty này cũng nằm trong diện được chính phủ hỗ trợ vốn. Từ khi Đảng Tự do Dân chủ của Thủ tướng Abe giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hồi tháng 12 năm ngoái, vụ việc này là sóng gió đầu tiên trên mặt trận đối nội của nội các Shinzo Abe. Trước cuộc bầu cử đó, nội các của ông cũng đã từng bị lung lay vì các vụ bê bối chi tiêu công quỹ khiến cho 2 trong số 5 bộ trưởng của ông đã phải từ chức hồi tháng 10 năm 2014.
Nhìn sang thời sự Hồng Kông 3 tháng sau chiến dịch chiếm đóng đường phố của phong trào dân chủ, 2 đại biểu Hồng Kông đến Bắc Kinh để đòi Trung Quốc tăng cường luật an ninh chống biểu tình. Vào tháng 3 sắp tới, Quốc hội Trung Quốc sẽ họp trở lại và nhân dịp này 2 đại biểu Hồng Kông là ông Stanley Ng và Peter Wong đề nghị một dự luật để tăng cường các biện pháp an ninh tại đặc khu hành chính Hồng Kông. Ông Stanley Ng tố cáo các thế lực nước ngoài can thiệp vào công chuyện nội bộ của Hồng Kông dẫn đến chiến dịch chiếm đóng đường phố hồi cuối năm ngoái. Theo vị dân biểu này thì chính quyền Hồng Kông đã thất bại trong việc tự chủ để bảo đảm an ninh và luật Hồng Kông có những sơ hở đối với các tổ chức nước ngoài. Do vậy, ông Stanley Ng yêu cầu Quốc hội Trung Quốc thông qua một dự luật tăng cường an ninh tại Hồng Kông. Trong khi đó, tại Đại Lục thì Công an Trung Quốc đang chuẩn bị ghi hình các cuộc thẩm vấn điều tra tội phạm. Theo trang mạng Independent CO UK, ấn bản ngày hôm qua trong khuôn khổ các cải cách tư pháp, Công an Trung Quốc sẽ phải ghi hình các cuộc thẩm vấn hỏi cung điều tra tội phạm nhằm chấm dứt hiện tượng dùng nhục hình bức cung đang ngày càng phổ biến tại nước này.
Thông tin về cải cách trong ngành công an Trung Quốc nói trên đã đem lại nhiều hy vọng không chỉ để chấm dứt tình trạng bức cung dẫn đến những vụ án oan sai lớn mà còn ngăn chặn những cái chết bất thường của nghi can trong lúc bị công an tạm giam để điều tra, cũng như là chấm dứt tình trạng tham nhũng lạm quyền trong ngành bảo vệ pháp luật ở Trung Quốc. Gần đây ở Trung Quốc nhiều vụ án oan sai đã được phát giác, trong đó có những án tử hình đã thi hành án chỉ vì nghi phạm bị bức cung không chịu được nhục hình tra tấn của công an buộc phải nhận tội mà họ không hề phạm phải. Trong khuôn khổ các cải cách tư pháp rộng rãi này, từ nay đến năm 2020, chính quyền sẽ đưa ra khoảng 100 quy định mới trong phạm vi áp dụng liên quan từ các vấn đề an ninh quốc gia đến hành chính dân sự. Trong các biện pháp đó, đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm của những lãnh đạo ngành công an. Bộ Công an Trung Quốc xem kế hoạch này là một cuộc cải cách nhằm tấn công vào gốc rễ các vấn đề tiêu cực tích tụ trong hoạt động của ngành từ nhiều năm qua.
Nhìn sang bán đảo Triều Tiên, trong một động thái đã trở thành quen thuộc, lãnh đạo Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-un đã ra lệnh cho quân đội sẵn sàng chiến đấu. Theo báo chí chính thức tại Bình Nhưỡng, hôm qua ông Kim Jong-un đã đưa ra yêu cầu trên nhân một cuộc họp mới đây của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.
Lời lẽ cứng rắn của Kim Jong-un được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang chuẩn bị các cuộc tập trận chung thường niên Key Reserve và Four Eagle, sẽ đồng thời khai mạc vào ngày mai và sẽ chấm dứt ngày 6 tháng 3 đối với sự kiện thứ nhất và ngày 18 tháng 4 với sự kiện thứ hai. Tuyên bố trên đây cũng được đưa ra ít lâu sau khi đích thân lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến giám sát một cuộc tập trận trên biển gần biên giới với Hàn Quốc, mô phỏng một cuộc tấn công vào một hòn đảo của Hàn Quốc trên Hoàng Hải. Chính phủ Seoul cho biết rất quan tâm đến các tuyên bố của lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đều là những sự kiện thường niên mang tính chất phòng thủ. Nếu Bình Nhưỡng viện cớ này để khiêu khích, thì Seoul sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ, từ ngữ trong nguyên văn.
Tại châu Âu, chính quyền Kiev khẳng định sẽ chỉ rút vũ khí hạng nặng một khi miền đông Ukraine hoàn toàn im tiếng súng. Vào sáng nay, tình hình khá yên tĩnh tại các vùng đang có giao tranh, thế nhưng Kiev lo ngại thành phố cảng Mariupol trở thành mục tiêu tấn công của phe ly khai thân Nga. Mariupol là thành phố lớn cuối cùng trong vùng Donbass còn được đặt dưới sự kiểm soát của Kiev. Cũng sáng nay, quân đội Ukraine đã tố cáo Nga triển khai xe thiết giáp sang biên giới hai nước. Trước mắt, Moscow hoàn toàn im lặng trước những cáo buộc trên, thông tín viên đài RFI Jan Cavalier gửi về bài tường trình.
Silence assourdissant du Kremlin.
Một sự im lặng bất thường bao phủ lên thành phố Moscow. Điện Kremlin không hề lên tiếng trước những cáo buộc của quân đội Ukraine. Chính quyền Kiev cho rằng xe thiết giáp của Nga từ thứ Sáu vừa qua đã tràn sang biên giới Ukraine. Hôm qua, phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết một đoàn xe gồm 60 xe tăng chiến xa đã tràn sang biên giới. Cùng lúc trong ngày thứ Bảy, một đoàn xe khác đã tiến tới biên giới hai nước gần thành phố Novoazov ở phía tây Mariupol. Căng thẳng đang gia tăng cường độ tại thành phố cảng Mariupol. Nếu như Moscow lên tiếng thừa nhận trách nhiệm, thì coi như thỏa thuận ngừng bắn bị nổ tung và đồng thuận mà các bên đã đạt được tại thủ đô Minsk hôm 12 Tây tháng 2 vừa qua bị khai tử. Tới nay, Nga luôn bác bỏ những cáo buộc cho rằng đã gửi quân và vũ khí sang Ukraine. Tổng thống Putin trong bài phát biểu nhân ngày bảo vệ tổ quốc hồi tuần qua nhấn mạnh trước một cử tọa đông đảo các sĩ quan là không một ai có thể nuôi ảo vọng là sẽ áp đảo được nước Nga về mặt quân sự. Chúng ta sẽ luôn có phản ứng đích đáng trước những ý đồ này.
Jean Cavalier, Moscou, RFI.
Cũng tại châu Âu nhưng trong lĩnh vực tài chính kinh tế, chiều nay chính quyền Hy Lạp sẽ chuyển cho Ủy ban châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế một danh sách các biện pháp cải cách theo các cam kết mà Athens đã được đạt được nhân các thỏa thuận trước đây với các đối tác của khu vực đồng euro để được hỗ trợ tài chính. Khó khăn chính của nội các mới tại Athens là làm thế nào thực thi những cải cách mà không phải thất hứa với cử tri, thông tín viên Grégoire Lory từ Bruxelles tóm lược.
Si la zone euro s'est engagée à faire preuve d'une certaine flexibilité à l'égard de la Grèce,
dù khối dùng đồng euro cam kết sẽ tỏ ra mềm dẻo đối với Hy Lạp thì thỏa thuận đạt được thứ Sáu vừa rồi vẫn ấn định những giới hạn đối với chính phủ Athens. Đất nước này vẫn phải tiếp tục theo đuổi các cải cách mang tính cấu trúc. Các thành viên của Liên hiệp châu Âu đặc biệt chú ý đến những tiến triển trong thị trường lao động. Chính quyền Hy Lạp đồng thời phải giữ được cân bằng chi tiêu công, chính phủ không được ra các chính sách có thể đe dọa sự ổn định của đất nước và nền kinh tế. Trong bối cảnh như vậy, những hứa hẹn tăng lương tối thiểu và trợ cấp hưu bổng dự báo sẽ là những quyết định tế nhị. Các thành viên của khu vực đồng tiền chung cũng kêu gọi rằng không thể sử dụng vào mục đích khác ngân quỹ của châu Âu dành hỗ trợ cho khu vực ngân hàng Hy Lạp. Trái lại với những biện pháp nhằm đấu tranh với tệ trốn thuế và tham nhũng, được cho là không có vấn đề gì. Cuối cùng thì phải nói thỏa thuận đạt được hôm thứ Sáu tuần trước mới chỉ đơn thuần ấn định bộ khung giữa khu vực đồng euro và Athens, cốt lõi của các cuộc đàm phán bắt đầu từ bây giờ, với các con số và biện pháp cụ thể. Danh sách cải cách đầu tiên này sẽ nói lên điều đó.
Grégoire Lory, Bruxelles, RFI.
Về thời sự văn hóa, bộ phim Birdman đã đại thắng trong mùa Oscar 2015 với 4 giải thưởng dành cho bộ phim hay nhất, dành cho nhà đạo diễn xuất sắc nhất, hình ảnh và kịch bản độc đáo nhất. Birdman tức là người chim của đạo diễn người Mexico Alejandro Iñárritu đã lấn át tất cả các đối thủ trong đêm lễ trao giải Oscar 2015 hôm qua. Được đề cử tổng cộng 9 lần, cuối cùng thì bộ phim Birdman đã đánh bại những tác phẩm nổi tiếng khác như là Selma hay là Boyhood hoặc American Sniper. Người chim giành được 4 giải thưởng, trong đó có 2 giải thưởng quan trọng dành cho bộ phim và đạo diễn xuất sắc nhất. Sau những tác phẩm được coi là có rất nhiều triển vọng như là Beautiful chẳng hạn, thì Iñárritu đã được làng điện ảnh Hollywood vinh danh. Người chim kể về câu chuyện của ngôi sao màn bạc đã hết thời, Regan Thompson. Ông này phải chật vật để tìm cách trở lại trước ánh sáng đèn màu sân khấu. Trên hành trình đó thì Thompson đã phải vượt qua rất nhiều thử thách. Nhưng cuối cùng, Regan bị giằng xé giữa một người vợ cũ và những người yêu mới. Tuy nhiên, giải thưởng dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất năm nay đã vụt khỏi tầm tay của nam tài tử Michael Keaton, người thủ vai Regan Thompson, để được dành tặng cho tài tử người Anh Eddie Redmayne, 33 tuổi. Redmayne thể hiện rất tài tình vai nhà vật lý thiên văn Stephen Hawking trong bộ phim The Theory of Everything. Về phần giải thưởng dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất thì năm nay ban giám khảo đã trao tặng cho nữ diễn viên Julianne Moore, người Mỹ, nhờ cô thủ vai một nhà trí thức bị mắc bệnh Alzheimer trong bộ phim Still Alice. Cùng tranh giải ở hạng mục này còn có nữ diễn viên người Pháp Marion Cotillard, nhưng đêm hôm qua Marion Cotillard đã ra về tay không. Trong khi đó thì nhà soạn nhạc người Pháp là Alexandre Desplat đã nhận được giải Oscar nhờ phần âm nhạc đi kèm với bộ phim The Grand Budapest Hotel của nhà làm phim người Mỹ Wes Anderson. Cùng với Birdman, The Grand Budapest Hotel được xem là bộ phim thu hút chú ý nhất với tổng cộng 3 giải thưởng. Giải Oscar dành cho bộ phim nước ngoài năm nay đã về tay nhà đạo diễn người Ba Lan Polovskovsky với bộ phim Ida. Sau cùng thì phim tài liệu Citizen Four của Laura Poitras được vinh danh. Bộ phim nói về những tiết lộ của cựu nhân viên tình báo người Mỹ Edward Snowden đã đánh át bộ phim Last Days in Vietnam do nữ đạo diễn Roy Kennedy thực hiện.
Còn trong lĩnh vực thể thao, bất chấp tính chất mỉa mai trong quyết định của mình, Bắc Triều Tiên đã cấm người nước ngoài tham gia giải marathon quốc tế Bình Nhưỡng tổ chức vào tháng 4 hàng năm. Theo hãng tin Pháp AFP, Corio Tours và Yongchun Tours, hai công ty lữ hành trụ sở tại Trung Quốc và chuyên trách du lịch Bắc Triều Tiên, đã tiết lộ rằng họ chỉ mới được phía Bắc Triều Tiên loan báo quyết định nói trên vào sáng nay. Mặc dù cả hai công ty du lịch kể trên đều tin tưởng rằng lệnh cấm du khách nhập cảnh sẽ sớm được giải tỏa, nhưng dù sao thì việc người ngoại quốc tham gia giải marathon quốc tế Bình Nhưỡng dự trù vào ngày 12 tháng 4 tới đây kể như bị hủy bỏ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phim tài liệu Citizen Four đoạt Oscar, vinh dự tối cao cho những người bất khuất.
Như vậy là giải Oscar 2015 trong thể loại phim tài liệu đã được trao vào tối hôm qua cho bộ phim Citizen Four, nói về cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden với tiết lộ động trời về các hoạt động mờ ám của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA. Giải điện ảnh cao quý nhất này là vinh dự mới nhất dành cho các nhà báo đã dũng cảm tiếp tục làm việc với Snowden vì quyền tự do thông tin, bất chấp sức ép dữ dội của chính quyền Mỹ. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, việc tuyên bố bộ phim Citizen đoạt giải Oscar là một trong những đỉnh cao của buổi lễ trao giải hôm qua. Nữ đạo diễn kiêm giám chế của bộ phim Laura Poitras cùng với nhà báo Glenn Greenwald, một tác nhân quan trọng trong vụ Snowden, đã cùng nhau lên bục nhận giải. Phát biểu với cử tọa, Laura Poitras khẳng định, những tiết lộ của Edward Snowden đã vạch trần các mối đe dọa không chỉ đối với đời tư của chúng ta, mà còn đối với nền dân chủ. Các quyết định có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của chúng ta đã được thực hiện trong sự bí mật dày đặc nhất. Ngay sau khi kết quả được công bố, từ nơi anh đang sống lưu vong tại Nga, Edward Snowden đã nhận định, tôi hy vọng là giải thưởng này sẽ khuyến khích nhiều người đi xem phim, và các khán giả sẽ tâm đắc với thông điệp của bộ phim. Nếu sát cánh bên nhau, người dân bình thường có thể thay đổi thế giới. Tựa của bộ phim rất có ý nghĩa, Citizen Four. Dịch nôm na là công dân thứ tư, nên được hiểu là công dân hành xử đệ tứ quyền, tiếng Pháp là quatrième pouvoir, chỉ quyền thông tin của giới báo chí và truyền thông, thường được xem là đối trọng với ba quyền lực truyền thống là hành pháp, lập pháp và tư pháp. Khởi điểm của bộ phim tài liệu là một khách sạn ở Hồng Kông vào tháng 6 năm 2013, khi nhận lời mời đến gặp của Edward Snowden, nữ đạo diễn Laura Poitras và hai ký giả Glenn Greenwald và Ewan McAskew của tờ báo Anh The Guardian đều không ngờ rằng họ sẽ là những người làm rúng động thế giới. Chính ở bên trong căn phòng khách sạn nơi Snowden ở mà nhà nữ đạo diễn trong nhiều ngày ròng rã đã ghi lại trên phim những khoảnh khắc đặc biệt của chàng thanh niên Snowden khi nhân vật này, bằng những tiết lộ của mình, đã trở thành nổi danh thế giới. Trước ống kính của Laura Poitras, cựu nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ cho biết chi tiết về cách thức mà chính quyền Hoa Kỳ bí mật theo dõi các thông tin liên lạc trên thế giới, kể cả tại nước Mỹ, với hàng ngàn tài liệu để chứng minh điều đó. Sau khi được hoàn thành vào năm ngoái, Citizen Four đã gây được nhiều tiếng vang trên thế giới. Trước khi đoạt giải Oscar, bộ phim này đã giành được giải BAFTA, tức là giải Oscar của Anh Quốc, nhiều giải thưởng khác tại Mỹ. Riêng hai tờ báo The Guardian của Anh và Washington Post của Mỹ thì đã chia sẻ một giải thưởng Pulitzer, giải cao quý nhất của báo giới, trong lúc Glenn Greenwald cũng được trao giải thưởng uy tín cho Chipotle trong thể loại an ninh quốc gia. Cộng tác với Snowden, một người bị chính quyền Mỹ chính thức truy tố về tội gián điệp, chắc chắn không phải là một điều dễ dàng, và sức ép trong thời gian qua trên các nhà báo, nhà điện ảnh có liên quan không phải là không có, nhưng rõ ràng là họ đã không chịu khuất phục. Giải Oscar cho bộ phim Citizen Four hôm qua có thể nói là đã vinh danh những con người bất khuất vì quyền tự do thông tin. Ngoài ra, đó có thể là một lá chắn bảo vệ tác giả bộ phim trước những ngón đòn của chính quyền. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với hãng tin Pháp AFP, chính nữ đạo diễn Laura Poitras từng bày tỏ hy vọng rằng chiến thắng tại giải Oscar, xin trích, có thể bảo vệ tôi phần nào. Trong trường hợp chính phủ buộc tôi phải làm chứng chống lại Snowden hoặc giao nộp những đoạn phim chưa công bố, hết lời dẫn.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu hôm nay với mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương điểm một số các bài báo trong tuần nói về tình hình Việt Nam. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Nguồn tuyển dụng chiến binh tham gia thánh chiến đến từ châu Âu đang bị thu hẹp do các nước châu Âu gia tăng theo dõi, kiểm soát. Các chiến binh Hồi giáo Sunnit cho hãng tin Reuters biết như vậy. Giờ đây, các tổ chức khủng bố này quay sang tìm nguồn nhân lực từ châu Á. Theo các chiến binh Hồi giáo cực đoan đang có mặt tại Syria và Iraq cho biết, thì việc tuyển dụng khó khăn ở châu Âu ít tác động đến thực tế chiến trường, vì số lượng những người tham gia thánh chiến đến từ châu Âu không nhiều. Một thành viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo mà hãng Reuters liên lạc qua Internet cho biết, hiện nay, đa số các chiến binh nước ngoài đến từ những nước châu Á như Tajikistan và Uzbekistan. Đó là những chiến binh kiên cường. Một số chiến binh khác thì nhấn mạnh là việc các nước châu Âu thắt chặt kiểm soát có thể gây ra tác động ngược lại. Những người muốn sang Trung Đông tham gia thánh chiến nhưng không thể đi được có thể quay sang thực hiện các vụ khủng bố bên trong các nước này. Năm ngoái, sự hiện diện của các chiến binh nước ngoài ở Trung Đông đã thu hút sự chú ý đặc biệt của chính quyền các nước phương Tây với việc những tổ chức khủng bố cho lan truyền trên mạng Internet các cuộn băng video quay cảnh chặt đầu những con tin Anh, Mỹ và Đao Phủ là một kẻ có giọng nói người Anh. Chính quyền các nước châu Âu đã truy lùng và bắt giữ những kẻ tuyển mộ chiến binh cho tổ chức nhà nước Hồi giáo. Nhiều đạo luật được thông qua cho phép tịch thu giấy tờ tùy thân của những kẻ muốn xuất ngoại tham gia thánh chiến.
Các biện pháp này cho thấy châu Âu thừa nhận mức độ nghiêm trọng của việc khủng bố tuyển dụng chiến binh nước ngoài. Một chiến binh đang sống tại vùng lãnh thổ Syria do tổ chức nhà nước Hồi giáo kiểm soát giải thích, ban đầu những nước này coi thường chúng tôi, họ nghĩ rằng các chiến binh sẽ tới và chết ở đây. Nhưng điều mà họ không nhìn thấy là các chiến binh đã được huấn luyện, sau đó họ liên lạc với các bạn bè, người thân và khuyên những người này sang đây với họ.
Theo Paris, hiện có khoảng 400 người Pháp tại Syria, 180 người đã quay lại Pháp và khoảng 200 người khác có thể đang có mặt tại một số nước châu Âu để tìm cách gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo. Sau loạt khủng bố tại Paris hồi đầu tháng Giêng năm 2015, là 17 người thiệt mạng, chính quyền Pháp đã huy động các phương tiện quan trọng để chống tuyển dụng khủng bố, tháo khoán ngân sách 736 triệu euro trong 3 năm. Chính quyền Đức có dự luật cho phép tịch thu giấy tờ tùy thân trong vòng 3 năm đối với những kẻ muốn xuất ngoại tham gia thánh chiến. Theo thẩm định của Berlin, khoảng 550 người Đức đã tham chiến tại Syria, 180 người đã hồi hương. Chính quyền London cho rằng có khoảng 600 người Anh tham chiến tại Trung Đông, 300 người dường như đã quay lại Anh quốc. Cảnh sát nước này giờ đây được phép tạm giữ hộ chiếu trong vòng 30 ngày đối với những người bị nghi ngờ xuất ngoại tham gia thánh chiến và được quyền cấm nhập cảnh đối với các công dân Anh quốc bị nghi ngờ có liên hệ với khủng bố. Bất chấp các biện pháp trấn áp của châu Âu, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo vẫn tiếp tục thu nạp được các chiến binh mới thông qua các nước láng giềng, đặc biệt là qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo giới quan sát, sau một thời gian bị phương Tây chỉ trích buông lỏng việc kiểm soát đường biên giới chung với Syria, giờ đây chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra cứng rắn hơn. Ankara thông báo là trong tháng trước, tại khu vực biên giới với Syria đã câu lưu 19 người, trong đó có 13 người có ý định sang Syria gia nhập tổ chức khủng bố.
Các chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo bác bỏ tin nói rằng có những căng thẳng bên trong nhóm này và một số thành viên, đa số là người nước ngoài, đã bỏ trốn. Một chiến binh cực đoan tại Iraq cho biết người nước ngoài không rời bỏ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Trong 2 tháng, tại Beit Ji, chúng tôi đã đón tiếp 180 người. Trong một trại huấn luyện ở đây có tới 40% là người nước ngoài. Beit Ji, cơ sở lọc dầu chính của Iraq, là một trong những nơi diễn ra các trận đánh quyết liệt giữa khủng bố và quân đội Iraq. Ngay từ khi thành lập, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã đề ra mục tiêu tấn công chính là Roma, từ để chỉ những nước Thiên Chúa giáo châu Âu nói chung. Hiện nay, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo còn khuyến khích các con sói đơn độc thực hiện các vụ khủng bố trên lãnh thổ châu Âu.
Hàng không mẫu hạm Pháp Charles de Gaulle tham gia cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq. Nước Pháp hôm nay điều động hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle tham gia tác chiến cùng với Liên minh quốc tế chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Sự kiện này thể hiện rõ quyết tâm của Paris chống lại các mối đe dọa thánh chiến 7 tuần sau khi xảy ra loạt khủng bố ở Paris là 17 người thiệt mạng.
Phát biểu trong lễ xuất quân trên hàng không mẫu hạm duy nhất của Hải quân Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian tuyên bố rằng khủng bố thánh chiến đe dọa các công dân, lợi ích, giá trị của nước Pháp, do vậy Paris sẽ kiên quyết cứng rắn đáp trả. Hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đang hoạt động trong vùng vịnh ở ngoài khơi phía bắc Bahrain khoảng 200 km. Ngay từ sáng nay, 4 chiếc Rafale đã xuất kích từ tàu này bay về hướng Iraq. Các tiêm kích của Pháp sẽ tiếp cận được những mục tiêu sau khoảng 1 giờ rưỡi bay, tức là nhanh gấp 2 lần nếu xuất kích từ căn cứ Andafra, tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hiện vẫn do không quân Pháp sử dụng. Rời cảng Toulon, miền nam nước Pháp ngày 13 tháng Giêng vừa qua, tàu Charles de Gaulle tham gia tác chiến tại vùng vịnh khoảng 8 tuần cùng với hàng không mẫu hạm Mỹ USS Cap Vinson trong khuôn khổ các hoạt động tác chiến của Liên minh quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu. Với 12 tiêm kích Rafale và 9 tiêm kích Super Etendard, hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự của Pháp trong khu vực. Hiện nay, Pháp đã có 9 tiêm kích Rafale tại Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và 6 tiêm kích Mirage 2000D tại Jordani.
Từ giữa tháng 9, 2014, không quân Pháp đã thực hiện khoảng 200 phi vụ do thám oanh kích tại Iraq hỗ trợ cho quân đội Iraq và lực lượng Peshmerga, Kurdistan đang chiến đấu chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Liên minh quốc tế chống khủng bố có 32 nước tham gia, trong đó Pháp và Úc là những quốc gia đóng góp nhiều nhất, nhưng đứng sau Mỹ rất xa. Từ tháng 8 năm 2014, Liên minh quốc tế đã thực hiện hơn 2.000 phi vụ oanh kích tại Iraq và Syria. Các tiêm kích Pháp chỉ tấn công các mục tiêu tại Iraq.
Các mục tiêu oanh kích của Liên minh quốc tế là kho đạn dược, phương tiện vận tải, giếng dầu, qua đó làm giảm đà tiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết các phi vụ hỗ trợ đồng minh Iraq và Kurdistan đã giúp ngăn chặn Tổ chức Nhà nước Hồi giáo chiếm thêm lãnh thổ và ổn định các chiến tuyến. Đó là mục tiêu hàng đầu và Liên minh đã đạt được mục tiêu này. Đồng thời, các nước trong Liên minh quốc tế không điều quân tham chiến trên bộ đã tham gia tư vấn và huấn luyện giúp tái lập, củng cố quân đội Iraq vốn gần như bị tan rã từ mùa hè năm ngoái. Hoa Kỳ hy vọng là quân đội Iraq sẽ đủ khả năng tiến hành tấn công trên bộ, đánh chiếm lại được thành phố chiến lược Mosul ở phía Bắc vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5, tức là trước mùa Ramadan và nóng nắng của mùa hè. Hoa Kỳ đã huy động 1.830 cố vấn quân sự hỗ trợ quân đội Iraq trên thực địa. Pháp điều khoảng 50 cố vấn quân sự, chủ yếu làm việc ở Bộ Tổng Tham mưu tại Baghdad và khoảng vài chục đặc nhiệm tới Iraq. hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle được coi như một căn cứ không quân thực sự, được bảo vệ bởi một tàu ngầm tấn công nguyên tử, một khu trục phòng không và một chiến hạm chống tàu ngầm. Ngoài ra còn có một tàu tiếp tế nhiên liệu đi cùng. Tổng số thủy thủ hiện diện trên các tàu là 2.700 người, trong đó có 2.000 thủy thủ làm việc trên hàng không mẫu hạm. Tàu Charles de Gaulle đã tới vùng vịnh từ ngày 15 tháng 2, sau một tháng đi tuần tra ở Địa Trung Hải, Hồng Hải và vịnh Aden. Sau 8 tuần tác chiến ở vùng vịnh, hàng không mẫu hạm của Pháp sẽ tới Ấn Độ để tham gia một cuộc tập trận chung. Pháp đang nuôi hy vọng bán được cho Ấn Độ 126 tiêm kích Rafale.
Xin kính chào quý thính giả và đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Thái Lan, hai sinh viên bị kết án tù vì diễn kịch chỉ trích nền quân chủ. Thái tử Nhật Bản tuyên bố cần có cái nhìn đúng đắn về lịch sử. Kiev chỉ rút vũ khí hạng nặng một khi miền đông Ukraine hoàn toàn im tiếng súng. Phim Birdman đại thắng trong mùa Oscar 2015. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bộ phim tài liệu Citizen Four đoạt Oscar vinh dự tối cao cho những người bất khuất. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là mục điểm báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, khủng hoảng nợ Hy Lạp sau thỏa thuận gia hạn 4 tháng với châu Âu tiếp tục là một chủ đề lớn của báo chí Pháp. Le Monde được chạy tựa giữa Bruxelles và Hy Lạp, thỏa thuận nhưng không tin nhau. Báo kinh tế Les Echos có hồ sơ trang nhất, Hy Lạp hơn bao giờ hết bị đặt dưới sự giám sát của châu Âu.
Đà ảnh hưởng gia tăng của Đảng Mặt trận Quốc gia Cực hữu FN tại Pháp trước các cuộc bầu cử địa phương cuối tháng 3 là chủ đề lớn của Le Figaro. Bầu cử hàng tỉnh, FN đang dẫn đầu. Thông tin chính được Le Figaro đưa ra là kết quả thăm dò dư luận mới nhất của Ifop, theo đó đảng của bà Marine Le Pen có khả năng giành được 30% phiếu bầu vòng 1, vượt đảng đối lập UMP 28% và vượt xa đảng xã hội cầm quyền 20%. La Croix chạy tựa lớn trên trang nhất, đối mặt với FN, các đảng phái mất phương hướng.
Nhiều chủ đề thời sự trong nước khác cũng là mối quan tâm hàng đầu của báo chí Pháp hôm nay. Tựa đầu của Les Echos là cải cách đối thoại xã hội, Thủ tướng Valls vào cuộc. Nội dung của cuộc cải cách nhằm hiện đại hóa các phương thức đối thoại xã hội trong doanh nghiệp sẽ được chính phủ công bố vào thứ tư tới. Một trong những nội dung chủ yếu được các bên quan tâm là vai trò của các tổ chức đại diện cho quyền lợi của người làm công. Các quyền lợi của người làm công trong tầm ngắm của giới chủ và chính phủ là tựa đề chính của báo L'Humanité vào ngày hôm nay. Nhìn sang châu Á, Le Monde hướng cái nhìn tới xung đột vũ trang tại vùng biên giới giáp với Trung Quốc ở miền Bắc Miến Điện với bài Kết thúc cuộc hưu chiến chống người Hán ở Miến Điện do nhóm thông tín viên tại Bắc Kinh và Bangkok thực hiện. Đụng độ bùng phát sau 6 năm tạm lắng giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai người Cô Cang nói tiếng Hoa khiến cả 100.000 người Cô Cang di tản sang Trung Quốc, làm sôi sục giới dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc, khiến một tờ báo chính thức của chính quyền nước này vừa phải lên tiếng.
Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo được coi là chuyển tải quan điểm chính thức của chính quyền, đã phải đưa ra lời nhắc nhở. Chúng ta đang đối mặt với một thách thức ngoại giao và các thành phần khác nhau trong xã hội Trung Quốc cần phải biết kiềm chế, hết lời dẫn. Trước việc nhiều người dân tộc chủ nghĩa so sánh tình hình cô con ở Miến Điện với bán đảo Crimea, tờ báo nhấn mạnh, cần giải thích rõ là không có tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Miến Điện. Vùng Cô Con đã gia nhập vào lãnh thổ Ấn Độ dưới thời Anh vào năm 1897, và người Hoa Cô Con là một sắc tộc thiểu số ở Miến Điện và không phải là công dân Trung Quốc.
Thông báo định hướng dư luận của tờ Hoàn Cầu Thời báo được đưa ra tiếp theo lá thư ngỏ của thủ lĩnh lịch sử của phe nổi dậy Cô Cang, ông Bành Gia Thanh, 83 tuổi, vừa mới trở lại Cô Cang ít lâu. Bức thư lên án tình trạng kỳ thị mà người Cô Cang phải chịu và tố cáo thái độ của chính quyền Bắc Kinh để mặc cho Hoa Kỳ giành thế thượng phong trong thế cờ Miến Điện. Theo một phân tích trên trang mạng độc lập Miến Điện, The Irrawaddy chọn thời điểm trước ngày năm mới cổ truyền của người Trung Quốc để khuấy động chiến tranh và buộc người dân tị nạn sang Trung Quốc. Ông Bàng Gia Thành hy vọng Bắc Kinh can thiệp. Về chủ đề này, Libération có bài Thùng thuốc súng Cô Cang đe dọa hòa bình dân tộc tại Miến Điện. Theo Libération, khó biết được chính xác điều gì đã dẫn tới sự trở lại của cuộc chiến tranh tại khu vực này. Tuy nhiên, biến cố mới rõ ràng đã làm chậm lại quá trình thương thuyết giữa chính quyền với các nhóm sắc tộc thiểu số nói chung, chiếm khoảng 40% dân số Miến Điện vốn đã rất khó khăn. Hồi tuần trước, một giới chức của văn phòng tổng thống Miến Điện lên tiếng báo động với chính quyền Trung Quốc về khả năng phe nổi dậy vũ trang Cô Càng sử dụng lãnh thổ Trung Quốc làm hậu cứ. Đàm phán giữa chính quyền Miến Điện với các sắc tộc thiểu số kể từ khi Tổng thống Phen Xe lên nắm quyền thoạt tiên gây hy vọng, nhưng sau đó tình hình trở nên tồi tệ đi, đặc biệt với vụ quân đội Miến Điện không kích vào căn cứ của người Kashin ngay sau cuộc đàm phán với các đại diện của chính quyền dân sự. Cuối năm ngoái đã từng có hy vọng thỏa thuận đạt được nhanh chóng với các nhóm vũ trang, tuy nhiên ngày 12 tháng 2 vừa qua, chính phủ Miến Điện chỉ gặp được 4 nhóm trên tổng số 13 nhóm dự kiến để ký thỏa thuận cam kết hòa bình và hòa giải. Cùng lúc đó xung đột bùng nổ tại Cô Càng, nhiều lực lượng vũ trang thuộc các nhóm sắc tộc đứng về phía người Cô Càng chống lại quân đội.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến điểm nóng Ukraine, nơi chiến sự vẫn tiếp diễn tại miền Đông sau thỏa thuận ngừng bắn lần hai, dù với quy mô nhỏ hơn nhiều, báo Le Monde đã có hồ sơ Ukraine, sự ra đời của một bản sắc trong chiến tranh, nhân một năm kỷ niệm cuộc cách mạng Maidan.
Bài Gương mặt mới của bản sắc Ukraine do đặc phái viên Le Monde gửi về từ Kiev mở đầu với thông điệp của Andrei Kukov, nhà văn Ukraine, viết tiếng Nga, sinh trưởng tại Leningrad, xin trích. Tinh thần dân tộc Ukraine có bản chất cao hơn một ngôn ngữ chung. Hay nói cách khác, một công dân Ukraine không nhất thiết phải là người thuộc sắc tộc Ukraine nói tiếng Ukraine.
Trong một thời gian dài, bản sắc Ukraine đã là độc quyền của giới dân tộc chủ nghĩa. Theo đó, ngôn ngữ Ukraine và sắc tộc Ukraine là hạt nhân của bản sắc quốc gia. Quan điểm này dựa trên một sự khác biệt lớn mang tính lịch sử giữa miền Đông nằm trong quỹ đạo của Nga và miền Tây nói tiếng Ukraine từng là phiên thuộc của Áo và Ba Lan, không kể những vùng miền Trung nơi ảnh hưởng của hai miền pha trộn. Tuy nhiên, chính biến Maidan và cuộc can thiệp của Nga tại bán đảo Crimea cùng chiến sự tại vùng Donbass đã mang lại nhiều thay đổi. Rất nhiều người nói tiếng Nga đã tham gia phong trào phản kháng chống chính quyền Yanukovych. Nhiều người nói tiếng Nga tham gia đơn vị vũ trang chiến đấu tại Donbass vốn do các thủ lĩnh dân tộc chủ nghĩa miền Tây lãnh đạo. Chủ tịch cộng đồng người Do Thái ở Ukraine nhận xét, Maidan và chiến tranh là các xung đột ở tầm cỡ của nền văn minh nhân loại hơn là ở cấp độ giữa các cộng đồng sắc tộc. Đó là sự đụng độ giữa một quan điểm cũ kỹ của lục địa Á-Âu và một quan điểm của châu Âu. Bản sắc mới của Ukraine được nhiều người nhìn nhận đó là sự từ chối một chế độ độc đoán và nạn tham nhũng. Đông đảo thành viên cộng đồng Do Thái đã tham gia vào phong trào Maidan với ý thức họ thuộc về một dân tộc Ukraine mới, trong khi người Do Thái thường là đối tượng kỳ thị của thành phần dân tộc chủ nghĩa cực đoan ở Ukraine. Câu hỏi mà Le Monde đặt ra là liệu các phong trào này có tiếp tục kéo dài được hay không? Một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay là Ukraine chưa có được một nhà nước mạnh, không bị các tập đoàn lợi ích chi phối, vấn đề ngôn ngữ cũng còn bị bỏ ngỏ. Vị trí của tiếng Ukraine tại các vùng đất đa số cư dân nói tiếng Nga hay song ngữ hiện vẫn chưa có giải pháp chính thức. Nhìn về môi trường, Le Monde có hồ sơ rất đáng chú ý, thuốc trừ sâu những mối liên kết. Phóng sự nói trên là bài thứ 5 trong loạt bài về chủ đề tội phạm môi trường. Phóng sự do tập thể phóng viên tại Thượng Hải, Nam Ninh, Trung Quốc và nhiều thành phố tại Ukraine, Tây Ban Nha và Pháp thực hiện. Le Monde đã mô tả đường dây nối kết các phòng bào chế thuốc trừ sâu giả ở ngoại ô Thượng Hải với các hệ thống phân phối tại nhiều khu vực trên thế giới. Các đối tượng nhắm tới của ngành công nghiệp đồ giả Trung Quốc hay Ấn Độ là các nước Đông Âu, Nga, Ukraine, Châu Phi, Brazil, Việt Nam hay Nhật Bản. Theo Le Monde, trong tổng số doanh thu toàn cầu, 50 tỷ euro một năm của thị trường thuốc trừ sâu, diệt cỏ, hàng lậu chiếm tới 10%, tức tương đương 5 tỷ euro. Cũng về hàng giả nhưng liên quan đến các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Hàng giả nguồn thu mới của quân thánh chiến Hồi giáo là hàng tựa trang nhất của Le Figaro. Từ trước đến nay, đây là lĩnh vực rất ít được chú ý đến. Theo Le Figaro, lực lượng thánh chiến đã tìm thấy nguồn thu từ việc kinh doanh rất nhiều hàng hóa mang mác giả, từ thuốc lá, thuốc bệnh đến nước hoa, quần áo hay phụ tùng xe cộ. Các vụ khủng bố hồi đầu tháng 1 vừa qua tại Pháp cho thấy không cần quỹ lớn, với việc buôn hàng giả, lực lượng khủng bố vẫn có thể tự trang bị được nhiều vũ khí đủ sức gieo rắc kinh hoàng. Theo một số giới chức cảnh sát Pháp, nhiều hoạt động điều tra đang được đồng loạt tiến hành để phá vỡ các đường dây buôn lậu một cách hệ thống nhưng được diễn ra một cách kín đáo. Về thời sự quốc tế, có một tổng thuật đáng chú ý trên Lexico mang tựa đề Những nghịch lý của châu Phi, tăng trưởng các cuộc bầu cử và xung đột của cây bút xã luận Jacques-Hubert Hodier. Theo Lexico, sau các con rồng châu Á, giờ đến lượt các sư tử phi châu cất tiếng giống. Cùng với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao, quá trình dân chủ hóa tại lục địa đen cũng đang tăng tốc. 36 quốc gia trên tổng số 54 nước châu Phi sẽ có bầu cử từ nay đến cuối năm, trong đó có 16 cuộc bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, Lezeko ghi nhận, bối cảnh hiện nay của châu Phi là mặc dù số lượng các xung đột đã giảm xuống, nhưng quy mô xung đột lại gia tăng, với việc các lực lượng nổi dậy có được nhiều vũ khí hiện đại. Bên cạnh đó, sự tăng trưởng kinh tế mang lại quyền lợi chủ yếu cho các thiểu số, bất bình đẳng gia tăng. Theo một nhà nghiên cứu thuộc Viện Brookings được Lezeco trích dẫn, thì đa số các nước châu Phi hiện vẫn chưa hoàn tất quá trình chuyển đổi dân chủ được khởi sự từ giữa những năm 1980. Một trong những trở lực của tiến trình này là sự bám giữ quyền lực của nhiều lãnh đạo châu Phi già nua bất tài. Tiêu điểm của nghịch lý là ông Robert Mugabe, cựu tổng thống Zimbabwe, người từng làm tan hoang chính đất nước mình, vừa đắc cử chủ tịch Liên hiệp châu Phi ở tuổi 91. Thật khác xa với tấm gương của nhà lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela, tờ báo nhận xét.
Trong mục Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương điểm lại một số các bài báo trong tuần về tình hình Việt Nam.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong phần tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, chúng tôi xin điểm qua một số bài về Việt Nam trên báo chí quốc tế những tuần qua. Đầu tiên là bài viết trên tạp chí The Economist số ra ngày 14 tháng 2, 2015 về lao động xuất khẩu Việt Nam. Tờ báo nhắc lại rằng mỗi năm lại có thêm 1,5 triệu người gia nhập thị trường lao động của Việt Nam, một quốc gia đã có dân số trên 90 triệu người. Nhưng tỷ lệ tăng trưởng chỉ có 6%, không đủ nhanh để cung cấp việc làm cho toàn bộ lực lượng lao động trẻ này. Với giấc mơ đổi đời, nhiều thanh niên thiếu nữ Việt Nam đã đua nhau ra nước ngoài để kiếm sống, làm nghề giúp việc gia đình, công nhân xây dựng hay công nhân nhà máy. The Economist nêu trường hợp của Hằng, một cô gái gia đình nông dân tại xã Tân Liễu ở tỉnh Bắc Giang, sang lao động ở Đài Loan từ năm 18 tuổi. Đối với cô, lắp ráp điện thoại di động mỗi ngày từ 12 đến 16 tiếng đồng hồ còn đỡ nặng nhọc hơn là làm nghề nông. Nhưng để Hằng có thể ra nước ngoài lao động, gia đình cô đã phải vay đến 5.000 đô la để trả tiền công ty môi giới lao động. Hằng đã phải làm việc cực lực trong suốt hơn một năm trời mới trả xong món nợ đó.
Trước đây, Việt Nam xuất khẩu lao động sang Liên Xô và các nước Đông Âu, nay các quốc gia thu hút lao động Việt Nam nhiều nhất là Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia và Hàn Quốc. Theo báo The Economist, thì từ năm 2005 đến nay, số lao động xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên gần gấp đôi, tức lên tới 500.000 người. Số tiền 1,6 tỷ đô la mà những người lao động này gửi về nước mỗi năm đã góp phần không nhỏ vào việc giảm bớt cách biệt giữa các tỉnh nghèo với các tỉnh giàu. Đi lao động ở nước ngoài qua các kênh chính thức dĩ nhiên là an toàn hơn, những đường dây trái phép vẫn tạo điều kiện cho việc buôn phụ nữ làm gái mại dâm qua biên giới miền Bắc sang Trung Quốc. Nhưng theo tờ The Economist, thì trong số những lao động ra nước ngoài theo kênh chính thức mà hơn 1/3 là phụ nữ, một số đã bị bóc lột thậm tệ. Tờ báo nhắc lại nội dung một bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi năm ngoái cho biết, trong số các lao động châu Á ra nước ngoài làm việc, lao động Việt Nam thuộc loại nợ nần cao nhất, cho nên họ rất dễ bị siết nợ và bị cưỡng bức lao động. Do bị đối xử tàn tệ, một số lao động đã phá bỏ hợp đồng và tìm việc khác, thường là đi làm lậu. Vấn đề này trở nên trầm trọng ở Hàn Quốc, đến mức mà vào năm 2012, chính phủ Hàn Quốc đã bãi bỏ hệ thống giấy phép tuyển dụng cho Việt Nam. Các giấy phép này sau đó được cấp trở lại trên cơ sở thử nghiệm, nhưng Bộ Lao động Việt Nam vào tháng Giêng vừa qua đã cho biết chính phủ Seoul có thể tiếp tục ngưng cấp trừ phi tỷ lệ công nhân Việt Nam làm lậu giảm từ 40% xuống còn 30%.
Theo The Economist, Việt Nam đã ý thức được vấn đề với sự trợ giúp của các nhà tài trợ quốc tế. Chính quyền Hà Nội đã lập một số văn phòng để hướng dẫn những người chuẩn bị lao động nước ngoài hiểu được quyền và quyền lợi của họ. Báo chí Việt Nam cũng đưa tin nhiều về các vụ công an khám xét các công ty môi giới lao động làm ăn trái pháp luật. Nhưng những thay đổi đó chủ yếu còn sơ sài. The Economist trích lời ông Futaba Ishizuka, một nhà nghiên cứu tại Viện Phát triển Kinh tế ở Nhật, cho rằng chính phủ Việt Nam chưa thật sự có quyết tâm chính trị đưa vào khuôn khổ các công ty môi giới, mà thường là những công ty trực thuộc các doanh nghiệp nhà nước nhưng lại hoạt động không có giấy phép. Tuy gặp nhiều rủi ro như vậy, theo The Economist, nhiều người dân vùng nông thôn, nhất là từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung, vẫn muốn đi làm việc ở nước ngoài vì nhờ tiền của các lao động xuất khẩu này mà người dân các vùng nông thôn nghèo như xã Tân Liễu có thể xây sửa nhà cửa khang trang hơn. Như Hằng cho biết là cô đã để dành được 3.200 đô la để sửa nhà cho gia đình ở quê. Nhưng không chỉ có lao động xuất khẩu ở châu Á bị bóc lột mà ngay cả tại Vương quốc Anh, một quốc gia châu Âu, cũng có những người lao động Việt Nam phải làm việc như là nô lệ. Tờ nhật báo The Southern Daily Echo số ra ngày 20 tháng 2 vừa qua đã có bài viết về một lao động nhập cư trái phép người Việt phải làm việc như nô lệ tại một trại sản xuất cần sa ở Southampton và tuyệt vọng đến mức đã phải gọi điện thoại cho cảnh sát để tự nộp mình. Thanh niên này dường như có tên là Nguyễn Việt Lâm, đã đến Anh Quốc làm việc cách đây 2 năm với hy vọng là khi trở về nước sẽ có cuộc sống khá hơn cho bản thân và cho gia đình. Nạn nhân đã đến Anh Quốc theo lời dụ dỗ của một băng nhóm hứa hẹn sẽ có việc làm cho anh tại nước này. Bố mẹ anh đã phải dành dụm tiền để anh có thể sang Anh Quốc trái phép. Nhưng khi đến nơi, anh đã bị buộc phải làm việc cho các trại trồng cần sa và các nhà máy sản xuất cần sa tại Anh Quốc. Do phải sống trong điều kiện quá kinh khủng và bị đe dọa đánh đập, thậm chí đe dọa đến tính mạng, ngày 27 tháng 7 năm ngoái, anh gọi điện thoại cho cảnh sát tự nộp mình để thoát khỏi sự khống chế của các băng đảng cần sa. Thứ tư vừa qua, ngày 18 tháng 2, anh đã bị kết án 18 tháng tù vì tội tham gia sản xuất cần sa. Trừ thời gian bị tạm giam, anh sẽ mang hàng tù trong năm nay và sau đó sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Về phần các phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc thì lại gặp một thảm trạng mới, đó là phải bỏ con. Trang mạng asianews.it của Ý ngày 20 tháng 2 vừa qua có một bài nói về việc ngày càng có nhiều trẻ em nhập cư bị bố mẹ và chính phủ Hàn Quốc bỏ rơi. Chỉ trong năm 2014 là có khoảng 90 em bị bỏ rơi như vậy ở Seoul, phần lớn là con của những bố mẹ ngoại quốc sống không có giấy tờ, cho nên không được hưởng phúc lợi xã hội. Asia News nêu trường hợp của một cô gái Việt Nam, Tăng Thị Ngọc Mai, 23 tuổi, đến Hàn Quốc cách đây 5 năm qua đường dây môi giới hôn nhân trái phép, đưa phụ nữ Việt Nam sang làm vợ của đàn ông nghèo vùng thôn quê, mà trên thực tế là bán họ đi như nô lệ tình dục. Sau khi trốn khỏi người chồng hung dữ không có giấy tờ, Mai quan hệ với một đồng hương Việt Nam, nhưng người này bị trục xuất về nước sau khi bị cảnh sát khám xét nhà vào lúc cô đang có thai. Con gái của Mai vừa sinh ra cách đây 2 ngày, nhưng cả hai mẹ con có nguy cơ bị trục xuất khỏi Hàn Quốc vì cô không có tiền, không có giấy tờ và không có phương tiện sinh sống. Chiếu theo luật Hàn Quốc, Mai cũng không được hưởng trợ cấp nhà nước và hưởng các dịch vụ xã hội. Theo Asia News, trường hợp của Mai đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc và nhiều người dân nước này đang đặt ra các câu hỏi về số phận của những người đến từ Đông Nam Á hoặc Trung Quốc tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn tại một quốc gia được mệnh danh là một trong những con rồng châu Á. Thật ra thì những người lao động nhập cư không có giấy tờ, nếu không bị bắt thì họ cứ sống tại Hàn Quốc, còn nếu chẳng may bị bắt thì bị trục xuất về nước. Nhưng vấn đề trở nên rắc rối hơn khi họ có con. Trong năm 2014, theo thống kê đã có 90 em bé là con của những người nhập cư bị bỏ trên xe taxi, trên xe lửa hoặc trước cửa các bệnh viện. Chẳng ai biết phải xử lý những em bé này như thế nào. Chứ theo luật thì để được hỗ trợ phải có nhất một trong hai người bố mẹ là công dân Hàn Quốc, nhưng làm sao chứng minh được điều đó nếu bố mẹ đã biến mất như vậy? Theo Asia News, trong trường hợp của Mai, cô đã nhận được sự trợ giúp từ Global Sarang, một tổ chức từ thiện Thiên Chúa Giáo, hiện đang điều hành một nhà tạm cư cho phụ nữ nhập cư ở Seoul, nhưng chủ tịch của tổ chức này không mấy lạc quan bởi vì quỹ hoạt động của họ rất hạn chế. Hàn Quốc đã ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Công ước buộc các nước thành viên phải cung cấp những dịch vụ y tế và giáo dục cơ bản cho mọi trẻ em trên lãnh thổ của họ. Nhưng tại Hàn Quốc, những trẻ em không có giấy tờ, không được hưởng những dịch vụ cơ bản vì chính phủ Seoul không muốn chi tiêu cho những trẻ em này. Các trường học và các bệnh viện thì từ chối tiếp nhận. Một quan chức Bộ Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc nói với tờ Korea Times, về mặt nguyên tắc, chính phủ Hàn Quốc không thể giúp trẻ em của những bố mẹ đã vi phạm pháp luật. Những dịch vụ của nhà nước là chỉ dành cho công dân Hàn Quốc. Trang mạng The Diplomat ngày 6 tháng 2 có bài của nhà báo Helen Clark, từng làm việc ở Hà Nội trong 6 năm, nói về vấn đề kiểm duyệt ở Việt Nam qua bản dịch cuốn Điệp viên yêu chúng ta, The Spy Who Loved Us. Nói về tiếp viên Việt Nam Phạm Xuân Ấn của tác giả Thomas Bass, hiện viết cho tờ Washington Post. Kiểm duyệt ở Việt Nam vẫn là chủ đề mà báo chí ngoại quốc và các tổ chức nhân quyền như Human Rights Watch hay Ủy ban Bảo vệ Nhà báo nói đến, nhưng họ chủ yếu đề cập đến các biện pháp kiểm duyệt Internet qua việc ngăn chặn các trang blog và các trang web. Trên thực tế, theo The Diplomat, ngay cả sách dịch cũng bị kiểm duyệt, như cuốn tiểu sử Điệp viên Phạm Xuân Ấn của Thomas Bass.
Sau nhiều năm làm việc cho nhiều hãng tin quốc tế, Phạm Xuân Ấn cuối cùng đã giữ chức trưởng văn phòng Sài Gòn của tuần báo Time, nhưng vừa làm báo ở miền Nam, ông vừa bí mật làm tình báo cho chế độ Hà Nội. Sau khi Sài Gòn thất thủ, ông được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cuốn tiểu sử Phạm Xuân Ấn, The Spy Who Loved Us của Thomas Bass đã được xuất bản vào năm 2009 và sau đó ít lâu một bản dịch tiếng Việt được đặt hàng. Đây không phải là quyển tiểu sử đầu tiên về Phạm Xuân Ẩn. Trước đó, các nhà xuất bản ở Việt Nam đã phát hành một số sách về điệp viên này bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh. Vào năm 2003, nhà xuất bản Thế Giới đã phát hành một cuốn sách về Phạm Xuân Ẩn được quảng cáo tuyên truyền rầm rộ. Theo The Diplomat, tác giả Thomas Bass đã viết, những gì xuất bản ở Việt Nam đều bị kiểm duyệt. Trong 5 năm tôi đã thấy họ cắt xén, sửa tới sửa lui cuốn sách của tôi. Theo Thomas Bass, những người kiểm duyệt hay những người nói chuyện với ông là những người tốt, nhưng họ lấy làm tiếc đã phải làm như vậy, bởi vì họ không có sự chọn lựa nào khác. Nhiều đoạn trong cuốn sách đã bị cắt bỏ trong bản dịch tiếng Việt, như đoạn nói về cải cách ruộng đất thập niên 1950 và đoạn mô tả Phạm Xuân Ẩn yêu mến nước Mỹ như thế nào. Ông Thomas Bass cũng cho biết, ngôn ngữ của miền Nam và trong bản gốc bị thay thế bằng ngôn ngữ của người miền Bắc đã chiến thắng Sài Gòn năm 1975. Hai từ chủ đạo của nhà kiểm duyệt là phù hợp và nhạy cảm. Những gì liên quan tới các tệ nạn xã hội như hộp đêm, ma túy, mại dâm đều bị xem là không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam. Chính trị, tham nhũng hay chính quyền đều là những chủ đề nhạy cảm, không nên đụng đến.
Nhà báo Helen Clark kết thúc bài viết trên The Diplomat với câu hỏi, về mặt chính thức thì chiến tranh đã qua từ lâu và đã được quên đi, thế thì tại sao bỏ đi những đoạn nói điệp viên Phạm Xuân Ẩn đã yêu mến nước Mỹ như thế nào, ngay cả bây giờ khi quan hệ giữa hai nước tốt chưa từng có? Theo nhà báo Helen Clark, tác giả Thomas Bass đã đặt dịch một bản không chính thức cuốn sách của ông về Phạm Xuân Ẩn. Ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm là trên mạng hiện lưu hành một bản dịch tiếng Việt với những đoạn được ghi rõ là đã bị kiểm duyệt, cắt bỏ hoặc sửa đổi và những từ, những cụm từ bị xem là dịch không chính xác. Cũng liên quan tới lịch sử Việt Nam, nhà báo Sergei Blagov vừa có bài đăng trên trang mạng Asia Times ngày 9 tháng 2 so sánh vụ thảm sát Maidan ở Ukraine với những gì xảy ra ở miền Nam Việt Nam dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Blagov nhắc lại rằng trên trang Facebook cá nhân, đạo diễn Mỹ Oliver Stone vào cuối tháng 12 năm ngoái đã đăng một bài nói về vụ thảm sát trên quảng trường Maidan ở Kiev vào năm 2014. Sau một cuộc phỏng vấn dài 4 tiếng đồng hồ với Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych, Oliver Stone lập luận rằng những tay súng đã bắn chết 14 cảnh sát và làm bị thương khoảng 85 cảnh sát khác, cũng như đã hạ sát 45 thường dân biểu tình ở thủ đô Ukraine là những kẻ thuộc thành phần thứ ba. Theo lời Oliver Stone, nhiều nhân chứng kể cả Yanukovych và các quan chức cảnh sát tin rằng những phần tử ngoại quốc đã được các phe thân phương Tây đưa vào, trong đó không loại trừ là có bàn tay lông lá của cơ quan tình báo Mỹ CIA.
Đối với Blagov, nói như thế chẳng khác gì sao y bản chính, vụ thảm sát Maidan từ những vụ đụng độ ở Sài Gòn tháng 4 năm 1955. Thời gian đó, những tay bắn tỉa cũng được mô tả là lực lượng thứ ba mà có tin đồn cho là họ là người của tướng Trịnh Minh Thế. Nhưng những tay súng bí ẩn đó, cũng như những kẻ chỉ huy, cho tới nay vẫn chưa được xác định danh tính. Cũng như danh tính của những tay súng ở quảng trường Maidan, cho tới nay vẫn còn là một bí ẩn. Nhà báo Blagov nhắc lại rằng tướng Trịnh Minh Thế cũng đã chết trong hoàn cảnh bí ẩn, cũng giống như vụ ám sát Tổng thống Kennedy ở Dallas năm 1963. Tướng Trịnh Minh Thế đã trúng đạn từ một tay súng ngày 3 tháng 5 năm 1955. Trở ngược lại lịch sử, sau chiến thắng tháng 4 năm 1955, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã dẹp tan mọi lực lượng chống đối như là bước đầu tiên để giành độc quyền lãnh đạo miền Nam. Vụ đụng độ ở Sài Gòn đã được báo chí chính thống lúc ấy mô tả như là xung đột giữa Tổng thống Liêm Khiết Ngô Đình Diệm với vua Bảo Đại Thối Nát. Cũng như thế, thay đổi chế độ ở Ukraine năm 2014 cũng được mô tả như là cuộc nổi dậy tự phát của dân chúng chống Tổng thống Yanukovych tham nhũng.
Điều kỳ lạ theo Blagov là cả hai lãnh đạo mới của Ukraine và Việt Nam đều từng phục vụ trong chế độ cũ. Ngô Đình Diệm từng là thượng thư bộ lại dưới triều vua Bảo Đại, còn Tổng thống đương nhiệm của Ukraine Poroshenko từng là Bộ trưởng Thương mại và Phát triển Kinh tế vào năm 2012, tức là dưới thời Tổng thống Yanukovych. Còn những điểm tương đồng khác được Blagov nêu lên, đó là khi chính quyền Ngô Đình Diệm phải đối đầu với phe đối lập vũ trang, họ liền tố cáo những người chống đối là những tên khủng bố và những kẻ xâm lược. Những người đối lập vũ trang đó thực ra không phải là khủng bố mà cũng chẳng phải là xâm lược, nhưng 3 triệu người Việt Nam và 58.000 lính Mỹ đã bỏ mạng để chứng minh điều đó. Theo Blagov, chính quyền mới của Ukraine cũng đã vội lên án những người đối lập là khủng bố và xâm lược. vùng chiến sự miền đông Ukraine được mô tả là vùng chiến dịch chống khủng bố. Chiến sự chưa biết bao giờ mới chấm dứt và chính quyền Kiev đang hối thúc Hoa Kỳ cung cấp vũ khí. Nhà báo Plagov nhắc lại rằng, vào cuối năm 1950, sau việc cung cấp vũ khí Mỹ là đến việc gửi các cố vấn quân sự Mỹ dọn đường cho việc đưa lính Mỹ tham chiến để bảo vệ miền Nam Việt Nam. Cuối cùng, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị chính quân đội của ông lật đổ và ám sát. Theo Plagov, đó có thể là kịch bản đang chờ đón Ukraine.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ là mục điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí kinh tế. RFI ngày mai phát lại bài nói về những bất ổn ở Biển Đông đe dọa giao thương quốc tế. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức ca khúc Le Sceau de l'Ange qua phần trình bày của nam danh ca Calogero.
Si je ne réponds pas quand tu me fais signe, laisse-moi un message que je devine ce que tu es, ce que ce l'amour entre nous, l'amour après tout. Et si sur cette voie je ne te suis pas, je sais le message à tout jamais. Je ne suis pas là.